Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 27 tháng Giêng năm 2009, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc Đức Thánh Cha rút vạ tuyệt thông đối với các đức giám mục thủ cựu. Tiếp theo đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. In Roma, Đức Thánh Cha chúc Tết các dân tộc Á Châu mừng Tết âm lịch. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha cầu mong các dân tộc Á Châu mừng năm mới âm lịch được hân hoan và niềm vui này được tỏa lan trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha nói như sau: nhiều dân tộc tại Đông Á chuẩn bị mừng năm mới âm lịch. Tôi xin cầu chúc họ một cái Tết vui tươi. Theo Đức Thánh Cha, niềm vui là biểu tỏ của sự hài hòa với chính bản thân, và sự hài hòa ấy chỉ có thể phát xuất từ sự hài hòa với Thiên Chúa và tạo vật mà thôi. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ Thánh Phaolô trở lại được giáo hội tưởng niệm hôm Chủ nhật vừa qua. Ngài nhấn mạnh rằng cuộc gặp gỡ của Thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh đã thay đổi tận gốc rễ cuộc đời của vị thánh này. Theo Đức Thánh Cha, kể từ giây phút ấy, Thánh Phaolô đã hiểu được rằng sự cứu rỗi của Ngài không tùy thuộc vào các việc lành phúc đức được thực thi theo luật dạy, mà bởi vì Chúa Giêsu đã chết và sống lại cho Ngài. Kêu gọi sự hoán cải nội tâm của các tín hữu Kitô, Đức Thánh Cha giải thích rằng, trở lại có nghĩa là tin nhận rằng Chúa Giêsu đã hiến thân vì mỗi người chúng ta. Ngài nói, khi tôi đặt tin tưởng vào quyền năng tha tội của Chúa Giêsu và để cho Ngài nắm lấy tay tôi, thì lúc đó tôi có thể vượt thoát khỏi sự kiêu ngạo, tội lỗi, dối trá, buồn phiền, ích kỷ và sự an toàn giả hiệu để cảm nhận được tình yêu phong phú của Ngài. Theo Đức Thánh Cha, mặc dù chưa đạt được sự hiệp nhất trọn vẹn với Chúa Kitô, nhưng nếu chúng ta không ngừng để cho Ngài hoán cải, thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được điều đó. Vào cuối buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến ngày Thế giới người phun cùi lần thứ 56 được cử hành hôm Chủ nhật vừa qua. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài rất vui mừng trước sự kiện Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các quốc gia hãy bảo vệ người mắc bệnh phun cùi và gia đình họ. Tin Vatican. Tòa Thánh phản ứng mạnh mẽ trước sắc lệnh vừa được Tổng thống Obama ban hành nhằm ủng hộ các tổ chức phá thai trên thế giới. Hôm thứ Sáu, ngày 23 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Obama đã ký sắc lệnh bãi bỏ điều thường được gọi là chính sách thành phố Mexico do các tổng thống thuộc đảng Cộng hòa ban hành. Chính sách này ngăn cấm chính phủ liên bang sử dụng tiền đóng thuế của dân để tài trợ cho các tổ chức tuyên truyền và thực hiện phá thai trên thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn trên nhật báo Ý Il Corriere della Sera, người đưa tin chiều, Đức Cha Rino Fisichella, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, nói rằng đây là quyết định tồi tệ nhất của Tổng thống Obama. Đức Cha Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống nói như sau: nếu đây là một trong những việc làm đầu tiên của Tổng thống Obama, thì tôi nghĩ rằng con đường dẫn đến thất vọng rất ngắn. Đức Cha Fisichella cho rằng, những người đã bỏ phiếu cho ông Obama đã không nghĩ đến những vấn đề đạo đức, vốn đã bị gạt qua một bên trong cuộc tranh luận bầu cử. Cũng tin Vatican, Tòa Thánh khai mạc một kênh video trên mạng YouTube. Hôm thứ Bảy, ngày 24 tháng Giêng vừa qua, Tòa Thánh đã chính thức khai trương một kênh video trên mạng YouTube để cung cấp phim ảnh về các sinh hoạt của Đức Thánh Cha. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết dự án này đã được chuẩn bị từ một năm rưỡi nay và được Đức Thánh Cha nhiệt liệt ủng hộ. Theo ghi nhận của linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, trên thế giới ngày nay có rất nhiều người quan tâm đến tin tức và các đề nghị từ những giới chức có thẩm quyền về luân lý như Đức Thánh Cha và giáo hội nói chung. Do đó, mạng YouTube đã được xem là một diễn đàn thích hợp để Đức Thánh Cha và Tòa Thánh được thường xuyên hiện diện và trở thành một điểm quy chiếu đáng tin cậy về luân lý, cũng như những vấn đề lớn lao trên thế giới ngày nay. Tin Roma. Các đức giám mục Công giáo Kande Iraq về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và tường trình lên Tòa Thánh các sinh hoạt của giáo hội địa phương. Nhân dịp này, sáng thứ Bảy ngày 24 tháng Giêng vừa qua, các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Thượng Phụ Giáo Chủ Emmanuel De Tam Delhi, phái đoàn giám mục gồm 18 vị trong và ngoài nước đã được Đức Thánh Cha khích lệ tăng cường sự hiệp nhất. Theo Đức Thánh Cha, vì giáo hội Kande chiếm đa số tín hữu Kitô tại Iraq, cho nên giáo hội này càng có trách nhiệm đặc biệt trong việc thăng tiến tình hiệp thông và hiệp nhất của nhiệm thể Chúa Kitô. Do đó Đức Thánh Cha khuyên các đức giám mục Iraq hãy tiếp tục các cuộc gặp gỡ với các vị chú chăn các giáo hội tự quản khác, cũng như các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô khác. Trong bài huấn dụ dành cho các đức giám mục Iraq, Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng khó khăn của các tín hữu Kitô hiện nay và đề cao sự can đảm và kiên trì của họ trước những thử thách và đe dọa tại Iraq. Đức Thánh Cha nói, chứng tá của họ về tin mừng là một dấu chỉ hùng hồn, nói lên đức tin sống động và sức mạnh của niềm hy vọng nơi họ. Tôi khuyến khích anh em hãy nâng đỡ các tín hữu Kitô để họ khắc phục những khó khăn hiện nay và khẳng định sự hiện diện của họ. Đức Thánh Cha khuyên các đức giám mục Iraq hãy kêu gọi chính quyền nhìn nhận và tôn trọng nhân quyền và dân quyền. Hiện nay cũng có nhiều tín hữu Kitô Iraq sống rải rác trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha khuyên các đức giám mục Iraq hãy gia tăng mục vụ cho các tín hữu này, giúp họ duy trì bản sắc và giữ được mối liên hệ với Tòa Thượng Phụ, trung tâm của sự hiệp nhất. Trong buổi tiếp kiến, các đức giám mục Công giáo Iraq thuộc nghi lễ Kande đã tặng cho Đức Thánh Cha chiếc áo choàng của Đức Cha Farai Rano, tổng giám mục Mosul, và dây stola của Cha Rahib Aziz Ghani. Cả hai vị này đều bị các nhóm Hồi giáo quá khích sát hại hồi năm vừa qua. Dân số Iraq hiện nay có khoảng 27 triệu người, phần lớn theo Hồi giáo thuộc hệ phái Shiite. Kitô giáo chỉ chiếm khoảng 4% dân số. Riêng Công giáo chỉ chiếm 1% dân số, đa phần theo nghi lễ Kande. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đã chính thức phê chuẩn việc bầu chọn Đức Tân Thượng Phụ của Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Syria. Đức Cha Joseph Yunan, 64 tuổi, người đứng đầu cộng đồng Công giáo thuộc nghi lễ Syria tại Hoa Kỳ và Canada từ năm 1995, đã được bầu làm Tân Thượng Phụ Antioquia trong một thượng hội đồng diễn ra tại Roma từ ngày 18 đến ngày 20 tháng Giêng vừa qua. Trong thư đề ngày 23 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã chúc mừng và chính thức chuẩn nhận sự bầu chọn này. Đức Tân Thượng Phụ sinh tại Syria, ngài chịu chức linh mục năm 1971. Sau khi theo học tại Roma, ngài đã phục vụ nhiều năm tại Liban. Năm 1986, ngài được gửi sang Hoa Kỳ để phục vụ các cộng đồng tín hữu thuộc nghi lễ Syria. Năm 1995, Đức Cha Yunan được Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị bổ nhiệm làm giám mục của giáo phận thuộc nghi lễ Syria đầu tiên tại Hoa Kỳ. Hiện, Tòa Thượng Phụ Antioquia được đặt tại thủ đô Beirut, Liban. Tin Moscow. Giáo hội Chính thống Nga chuẩn bị bầu Đức Tân Thượng Phụ, kế vị Đức Cố Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị qua đời vào tháng 12 năm vừa qua. Hôm Chủ nhật ngày 25 tháng Giêng vừa qua, cộng đồng chính thống đã loan báo tên của ba vị được đề cử là các đức tổng giám mục Kirin, Klimen và Filaret. Sáng giá nhất trong ba vị là Đức Cha Kirill, 62 tuổi, hiện đang là tổng giám mục Smolensk và Kaliningrad. Qua kết quả bầu cử được trực tiếp truyền hình, Đức Tổng giám mục Kirin đã chiếm được 97 phiếu trong tổng số 200 cử tri. Sau Đức Cha Kirill là Đức Cha Klimen, Tổng giám mục Kaluga và Borosk, chiếm được 32 phiếu. là người đặc trách về ngoại giao của tòa thượng phụ dưới thời Đức Alexis đệ nhị. Đức Tổng giám mục Kirill được xem là người có đầu óc cởi mở. Công đồng với Hội Chính thống Moscow và toàn nước Nga đã khai diễn hôm Chủ nhật 25 tháng Giêng vừa qua trong nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Cứu Thế tại thủ đô Moscow. Bị phá hủy dưới thời Stalin, nhà thờ này đã được tái thiết và khánh thành vào năm 2000. Tin Seoul. Đức Hồng Y Tổng giám mục Seoul hân hoan trước sự hiệp nhất Kitô giáo tại Hàn Quốc. Hôm Chủ nhật ngày 25 tháng Giêng vừa qua, hàng ngàn người Công giáo và tín hữu thuộc các giáo hội Kitô khác đã tham dự một buổi cầu nguyện đại kết để đánh dấu tuần lễ cầu cho hiệp nhất Kitô giáo. Phát biểu trong buổi lễ, Đức Hồng Y Nicholas Cheong Jin-suk, Tổng giám mục Seoul, đã bày tỏ hy vọng rằng việc cầu nguyện chung sẽ là một gương sáng cho việc thống nhất Triều Tiên. Theo báo Người quan sát Roma, buổi cầu nguyện đại kết do Ủy ban Hội đồng Giám mục Công giáo và Hội đồng các giáo hội Kitô Hàn Quốc tổ chức. Trong bài diễn văn đọc tại buổi cầu nguyện, Đức Hồng Y, Tổng giám mục Seoul, đã nói lên niềm hạnh phúc khôn tả của Ngài. Đức Hồng Y Jin-suk nói như sau: giờ phút này chúng ta nhìn nhận nhau như anh chị em trong cùng một đức tin, nhờ cũng một Chúa Kitô. Theo hãng thông tấn Công giáo Á Châu UK News, Đức Hồng Y Tổng giám mục Seoul đã nói với cộng đồng: chúng ta có thể có những cách thế cầu nguyện khác nhau, nhưng chúng ta nói lên đức tin của chúng ta với một tiếng nói không thể bị chia cách được. Tin Washington. Có rất nhiều cựu học sinh dòng tên trong số dân biểu và thượng nghị sĩ của Quốc hội Hoa Kỳ. Được biết, 52 thành viên của Quốc hội thứ 111 của Hoa Kỳ là cựu sinh viên các trường đại học do dòng tên điều khiển. Tính theo tỷ lệ, con số này chiếm gần 10% trong tổng số 535 dân biểu và thượng nghị sĩ. Theo một bản báo cáo của Hiệp hội các trường cao đẳng và đại học của dòng tên tại Hoa Kỳ, có 11 cựu học viên của trường đang là thượng nghị sĩ và 41 người là dân biểu quốc hội. Một số như dân biểu Cao Quang Ánh chẳng hạn là những thành viên mới của quốc hội, và một số là thành viên cấp cao trong quốc hội. Cả ông Steny Hoyer, người lãnh đạo khối đa số tại Hạ viện, lẫn ông John Durbin, lãnh đạo của khối thiểu số tại Hạ viện, cũng đều là cựu sinh viên xuất thân từ các trường đại học của dòng tên. Tin Hồng Kông. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Hồng Kông kêu gọi dân chúng chạy đến với tôn giáo để đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Trong sứ điệp đầu năm Kỷ Sửu, các vị lãnh đạo của 6 tôn giáo tại Hồng Kông kêu gọi dân chúng hãy giúp đỡ nhau, cũng như thúc đẩy các kỹ nghệ và công ty thương mại, tạo thêm công ăn việc làm. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Zen Ji-kun, giám mục Hồng Kông, Đức giám mục Anh giáo Thomas So-ye-po và các vị lãnh đạo các tôn giáo khác tại Hồng Kông. 6 tôn giáo chính tại Hồng Kông dự trù tổ chức một cuộc gặp gỡ để mừng năm mới chung với nhau vào ngày 19 tháng 2 tới đây, tại một trường của Khổng giáo. Tại đây, mỗi tôn giáo sẽ tuyên đọc sứ điệp đầu năm của mình. Trong sứ điệp đầu năm nay, các vị lãnh đạo tôn giáo Hồng Kông trích đọc các nguồn tin báo đài, cho biết nhiều người đã tự tử vì bị mất mát về tài chính. Các vị kêu gọi các tổ chức từ thiện hãy quảng đại giúp đỡ những người túng thiếu. Các vị cũng kêu gọi dân chúng hãy chạy đến với tôn giáo để múc lấy sự khôn ngoan và niềm hy vọng. Trong sứ điệp, các nhà lãnh đạo tôn giáo Hồng Kông cũng bày tỏ quan tâm về việc giáo dục giới trẻ, nhất là những người nghiện ngập Internet, và như vậy phải gánh chịu nhiều hậu quả tai hại. Các vị lãnh đạo tôn giáo lo ngại rằng, một số tài liệu trên Internet có thể làm thiệt hại cho luân lý và khiến giới trẻ khinh thường những lời khuyên bảo của cha mẹ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc Đức Thánh Cha rút vạ tuyệt thông đối với các đức giám mục thủ cựu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Bảy, ngày 24 tháng Giêng vừa qua, Bộ Giám mục đã cho công bố một sắc lệnh rút lại vạ tuyệt thông mà Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã ra trên bốn vị giám mục, được Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre truyền chức mà không có phép của Tòa Thánh vào ngày 20 tháng 6 năm 1988. Sắc lệnh mang chữ ký của Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, người đứng đầu của Bộ Giám mục, có nội dung như sau. Do các chức năng đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 minh thị ủy thác cho tôi, và với sắc lệnh này, tôi rút lại vạ tuyệt thông, Late Sententiae, do chính hành vi phạm tội, mà bộ này đã công bố trên các đức giám mục, Vetna Feli, Vetna Tissier de Malheureux, Richard Williamson, và Alfonso de Galarreta, ngày 1 tháng 7 năm 1988. Tôi tuyên bố rằng kể từ hôm nay, sắc lệnh được ban hành vào thời đó không còn giá trị pháp lý nữa. Theo sắc lệnh được ký ngày 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 muốn đáp lại một lá thư mà Đức Cha Bernaselli, thủ lãnh của huynh đoàn Thánh Pio X, đã gửi cho Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, ngày 15 tháng 12 vừa qua. Trong lá thư gửi cho Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, tức Ủy ban đặc trách về cuộc đối thoại với các tín hữu thủ cụ, Đức Cha Bernaselli đã bày tỏ ý muốn là được làm người công giáo và đem cả sức lực ra để phục vụ giáo hội của Chúa Giêsu Kitô, tức giáo hội công giáo La Mã. Nhân danh ba vị giám mục khác, Đức Cha Feli cũng cho biết sẵn sàng chấp nhận các giáo huấn của giáo hội với tinh thần con thảo. Ngoài ra, vị đại diện của huynh đoàn tín hữu thủ cựu cũng tuyên bố tin nhận quyền tối thượng của Thánh Phêrô và các đặc quyền của Ngài. Vị giám mục ly khai này nói rằng, tình trạng hiện tại của huynh đoàn làm cho các tín hữu thủ cựu đau khổ không ít. Là vị cha chung, Đức Benedicto đã tỏ ra rất nhạy cảm trước nỗi khổ tinh thần mà các tín hữu thủ cựu phải gánh chịu vì vạ tuyệt thông. Ngài cũng tin tưởng ở thiện chí được bày tỏ qua lá thư của Đức Cha Feli, cho nên đã quyết định xét lại tình trạng pháp lý của các đức giám mục đã được Đức Cha Lefebvre tấn phong. Có hai điều kiện được huynh đoàn Thánh Pio X đưa ra để đi vào cuộc đối thoại giáo thuyết với Tòa Thánh. Điều kiện thứ nhất là Tòa Thánh phải cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức có trước Công đồng Vatican II. Đức Thánh Cha đã thỏa mãn yêu cầu này bằng tự sắc Summorum Pontificum. Điều kiện thứ hai mà huynh đoàn này đưa ra là Tòa Thánh hãy rút lại vạ tuyệt thông. Đức Thánh Cha đã đáp lại yêu cầu này với sắc lệnh rút lại vạ tuyệt thông đối với bốn vị giám mục đã được tấn phong mà không có sự chuẩn thuận của Tòa Thánh. Với hai cử chỉ cụ thể này, Đức Thánh Cha ước mong củng cố mối quan hệ hỗ tương, gia tăng và ổn định các tương quan giữa huynh đoàn Thánh Pio X và Tòa Thánh. Tuy nhiên, theo sắc lệnh của Bộ Giám mục, Đức Thánh Cha hy vọng rằng hai sự kiện trên đây phải là tiền đề dẫn đến sự thông hiệp trọn vẹn của huynh đoàn Pio X với giáo hội. Chỉ như thế, huynh đoàn này mới chứng tỏ được rằng mình muốn nhìn nhận huấn quyền và quyền bính của Đức Thánh Cha. Hôm thứ Bảy, ngày 24 tháng Giêng vừa qua, nhận định về sắc lệnh của Bộ Giám mục, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, nói rằng đây là một vui mừng và là một bước rất quan trọng trong việc tái lập sự hiệp thông trọn vẹn của giáo hội. Về phần mình, trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Bảy vừa qua, Đức Cha Feli đã bày tỏ lòng biết ơn và hiếu thảo của huynh đoàn Pio X. Vị giám mục thủ lãnh của cộng đồng tín hữu thủ cựu này nói rằng, sắc lệnh mang lại lợi ích cho toàn thể giáo hội. Riêng Đức Hồng Y André Van der Trois, tổng giám mục Paris, Pháp Quốc, đã bày tỏ hân hoan trước sắc lệnh rút lại vạ tuyệt thông đối với bốn vị giám mục thủ cựu. Tuy nhiên, ngài nêu lên vấn đề là sự việc sẽ diễn ra cụ thể như thế nào. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Radio Notre Dame hôm thứ Bảy vừa qua, Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris nói rằng nếu Đức Thánh Cha đã quyết định rút lại và tuyệt thông, là bởi ngài đã có đủ những yếu tố tích cực để quyết định như thế. Đức Hồng Y Van Thu Thoa nói như sau. Mỗi lần giáo hội có thể rút lại một hình phạt là tôi vui mừng. Đây là một cơ hội, một cánh cửa được mở ra để các tín hữu Kitô tìm lại được sự thông hiệp trọn vẹn với giáo hội. Dĩ nhiên, với điều kiện là họ phải mong muốn hay chấp nhận điều đó. Đây là một cử chỉ nhân từ và cởi mở để củng cố sự hiệp nhất của giáo hội. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris, khi giáo hội rút lại một vạt tuyệt thông thì điều đó không có nghĩa là để cho một người công giáo được tha hồ gạn lọc giáo huấn của giáo hội theo ý thích của mình. Có nhiều người tự nhận là những người bảo vệ truyền thống của giáo hội, nhưng lại tự gán cho mình quyền được phân biệt đâu là truyền thống tốt và đâu là truyền thống xấu trong giáo hội. Thật ra, một sự phân biệt như thế thuộc quyền giáo hội chứ không phải một nhóm nào đó trong giáo hội. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Tiếp tục loạt bài về những giá trị nền tảng trong cuộc sống mà cha mẹ có thể truyền đạt cho con cái. Hôm nay chúng tôi xin được nói đến cuộc sống đơn giản. Thánh Francisco Assisi, cũng quen gọi là Francisco khó khăn, mà giáo hội kính nhớ vào ngày mùng 4 tháng 10 hàng năm, đã để lại cho thế giới một sứ điệp vượt thời gian. Bởi vì ngài là một con người luôn giữ cho mình được một tâm hồn tươi trẻ. Ngài biết giữ mãi cho tâm hồn tươi trẻ bằng cách hạn chế tối đa các nhu cầu, bằng cách chống cự lại các ước muốn. Thánh nhân là người luôn biết đón nhận mọi sự, không thắc mắc, không lo lắng, không buồn giận. Những khám phá của khoa tâm lý học ngày nay, Thánh Francisco khó khăn đã từng biết và sống một cách trọn vẹn. Thật vậy, để có một thể xác lành mạnh, một tâm hồn tươi trẻ, các chuyên gia tâm lý khuyên chúng ta như sau. Hãy tập yêu thích những gì không quá đắt giá. Hãy tập yêu thích những thức ăn thanh đạm. Hãy tập yêu thích tiếng chim hót, sự hiện diện của thú vật, tiếng cười đùa rộn rã của trẻ con. Hãy tập yêu thích trồng trọt, làm việc tay chân. Hãy tập yêu thích ánh bình minh cũng như hoàng hôn, tiếng mưa rơi trên mái nhà, cũng như cảnh tuyết rơi. Tóm lại, hãy tập yêu thích những nhu cầu đơn giản nhất. Một cuộc sống như thế hẳn không phải là điều dễ dàng trong xã hội tiêu thụ ngày nay. Chủ nghĩa tiêu thụ hiện đang là cột trụ trống rỗng của xã hội ngày nay. Dĩ nhiên, kinh tế không thể phát triển nếu không có người tiêu thụ. Nhưng khi ước muốn tiêu thụ nuốt trững hết những giá trị khác của cuộc sống và đốt cháy tâm hồn con người, thì dĩ nhiên nó chỉ còn là một thứ đam mê trống rỗng. Nó tiêu diệt cuộc sống đơn giản, vốn là điều kiện để mang lại an vui và hạnh phúc cho con người. Là những bậc cha mẹ biết trân quý những giá trị đích thực trong cuộc sống, chúng ta không thể không xem sự đơn giản như là một giá trị quan trọng cần truyền đạt cho con cái. Dạy cho con cái biết sống đơn giản quả là một công việc vô cùng khó khăn trong xã hội ngày nay. Công việc này lại càng khó khăn hơn nữa, bởi vì chính cha mẹ phải chứng tỏ cho con cái mình thấy rằng sống đơn giản là một bí quyết để được lành mạnh trong thể xác và tinh thần. Để cho con cái thấy được giá trị của cuộc sống đơn giản, trước tiên, cha mẹ phải chứng tỏ cho chúng thấy rằng họ là những người luôn hài lòng về cuộc sống. Thật ra, chính trẻ con mới là thầy dạy cho người lớn về cuộc sống đơn giản. Một cách tự nhiên, theo bản năng, trẻ con ngây ngất vì những niềm vui đơn giản hơn là vì chính đồ chơi của chúng. Cha mẹ nên nhìn vào niềm vui của trẻ thơ để biết quay lưng lại với vô số những thứ quảng cáo mà người ta có thể tóm gọn thành vài chữ: hãy có nhiều hơn. Để có thể là những thầy dạy cho con cái về giá trị của cuộc sống đơn giản, trước hết, cha mẹ cần biết thưởng thức những niềm vui nhỏ, đến từ những thứ mà họ không cần phải mua sắm, như cảnh bình minh, tiếng cười của trẻ thơ, một câu chuyện vui, v.v. Kế đó, bên cạnh chính tá của cuộc sống, cha mẹ hãy nói cho con cái biết rằng, cuộc sống đơn giản luôn mang lại tự do đích thực cho con người. Sự đơn giản không làm cho con người vướng bận, mà trái lại làm cho cuộc sống thêm phong phú. Cuộc sống đơn giản giúp cho con người biết đón nhận ra và tìm kiếm những giá trị cao cả khác. Hỗ trợ cho tính đơn giản là một số những đức tính cần thiết khác mà cha mẹ cần phải cùng với con cái trau dồi. Quan trọng hơn cả là sự thành thật. Để cho cuộc sống không vướng bận với của cải vật chất, thì lời nói cũng phải luôn được tự do, nghĩa là không môi mép, đường mật, và nhất là dối trá. Đơn giản và thành thật luôn đi đôi với nhau. Ngày nay, hơn bao giờ hết, tính trung thực và sự trong suốt trong cuộc sống được đánh giá cao. Song song với sự thành thật là tính đúng giờ. Trễ hẹn là một thói quen dễ lôi kéo đến sự bề bộn trong cuộc sống. Người biết đúng giờ là người sẽ có thời giờ cho tất cả mọi sự. Có thời giờ cho tất cả mọi sự cho nên, dù thời khóa biểu có dày đặc, dù công việc có bề bộn đến đâu, cha mẹ cũng phải cố gắng mỗi ngày dành ra vài phút để thư giãn và suy tư. Những giây phút trầm lặng là thể hiện rõ ràng nhất của một cuộc sống đơn giản. Để tập cho con cái cũng biết suy tư và thư giãn, cha mẹ nên khuyến khích chúng đọc những cuốn sách bổ ích, giúp cho chúng hiểu được thế giới trong đó chúng đang sống, và nhất là hiểu được chính mình. Giải trí bằng việc đọc sách là một trong những phương thế để trau dồi cuộc sống đơn giản. Đó là những sinh hoạt tinh thần có thể tạo cảm hứng để sống đơn giản. Ngoài ra, trong cụ thể, để giúp con cái tập sống đơn giản, cha mẹ nên tập cho chúng biết tự chế và tự quản. Biết sử dụng tiền bạc một cách đúng đắn là một trong những thực hành cần thiết. Chi dụng như thế nào cho phù hợp với số tiền túi của mình, đó là cách tập sống đơn giản tốt nhất. Với tư cách là một gia đình, cha mẹ và con cái nên ngồi lại với nhau để trao đổi về các chi tiêu trong gia đình và thiết lập một lằn ranh mà mọi người không thể vượt qua. Dù ở đâu, hiện tượng toàn cầu hóa cũng đang đề ra một thứ văn hóa chung, chủ trương phải có nhiều và tiêu thụ nhiều. Giá trị của con người và cuộc sống được đánh giá không theo những giá trị tinh thần, mà chỉ dựa vào tài sản của cải làm ra. Do đó, cha mẹ phải dạy cho con cái biết mua sắm những gì cần thiết, chứ không phải những gì chúng ước muốn. Với tư cách là một gia đình, cha mẹ và con cái cũng cần phải nổi loạn để chống lại mọi thứ tuyên truyền và quảng cáo, chỉ nhằm kích thích lòng ham muốn của con người. trong ánh sáng đức tin, cha mẹ nên khơi dậy nơi con cái ý thức về những khốn khổ của những người xung quanh. Một cách cụ thể, cha mẹ và con cái nên nhìn vào cuộc sống khó khăn của những người xóm giềng và tìm cách đóng góp tiền của và thời giờ để giúp đỡ họ. Sự cảm thông với cảnh nghèo của người xung quanh sẽ giúp cho con cái thấy được sự cần thiết phải sống đơn giản. Dĩ nhiên, cuộc sống đơn giản chỉ có ý nghĩa khi nó đi kèm với những chia sẻ với những người xung quanh. Sống đơn giản không phải là chuyện dễ dàng. Nó là một lý tưởng sống đòi hỏi nhiều phấn đấu và hy sinh. Nhưng chắc chắn, phần thưởng của một cuộc sống đơn giản thì vô giá. Nó mang lại tự do, an vui và hạnh phúc đích thực cho con người. Thánh Francisco de Sales nói, trong tất cả mọi sự, hãy tìm kiếm sự đơn giản. Với lời khuyên trên đây của Thánh Francisco de Sales, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật với Mai Hương. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngạn ngữ Tây Phương có nói, muốn biết một người, cứ trao quyền hành cho người đó. Quả thật, quyền hành là thước đo tư cách của con người. Con người dễ để lộ bộ mặt thật của mình khi nắm giữ quyền hành trong tay. Có lẽ cũng trong ý nghĩa ấy mà một chính trị gia lỗi lạc người Anh vào thế kỷ thứ 18 là Lord Acton đã nói, quyền hành hữu hóa và quyền hành tuyệt đối thì hữu hóa một cách tuyệt đối. Trong bài diễn văn đọc trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức hôm 20 tháng Giêng vừa qua, tân Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama có ám chỉ đến các chế độ độc tài như sau. Đối với những kẻ bám lấy quyền lực bằng tham nhũng và dối trá và bịt miệng người đối lập, chúng ta nói cho họ biết rằng họ đi ngược dòng lịch sử. Tham nhũng và dối trá luôn đi đôi với nhau. Nhưng để có thể duy trì tham nhũng và dối trá, đương nhiên chế độ độc tài phải bịt miệng người dân. Độc tài lúc đó cũng có nghĩa là độc quyền nói, cho dẫu tiếng nói của họ không còn được ai lắng nghe. Có những người, cho dẫu bị bịt miệng, vẫn có một tiếng nói đầy uy quyền. Trái lại, có những kẻ, cho dẫu đang nắm giữ trong tay tất cả mọi thứ loa của quyền lực, vẫn không được lắng nghe. Uy quyền đích thực của con người như vậy xuất phát từ tư cách con người, chứ không do quyền hành mình đang nắm giữ trong tay. Vào thời Chúa Giêsu, như tin mừng theo Thánh Mạc-cô được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật thứ tư thường niên năm B ghi lại. Lần đầu tiên khi Ngài vừa xuất hiện và lên tiếng nói trong một hội đường, dân chúng đã thán phục Ngài. Họ sửng sốt vì những lời giảng dạy của Ngài, vì Ngài giảng dạy với uy quyền chứ không như các kinh sư. Các kinh sư là những người thường lên tiếng giảng dạy trong hội đường Do Thái. Họ tin rằng luật Môi-sen được thông ban cho họ dưới hai hình thức. Một hình thức có chữ viết được Môi-sen ghi lại trong bộ ngũ kinh, và một hình thức truyền khẩu ghi lại những lời giảng dạy của ông được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khi thuyết giảng, các kinh sư luôn trích dẫn lời dạy của những vị kinh sư đi trước. Mỗi người theo trường phái riêng của mình mà trích dẫn lời giảng dạy của người đi trước. Chúa Giêsu đã vượt qua truyền thống ấy. Các kinh sư đương thời luôn dựa vào uy thế của những người tiền nhiệm hay các bậc kinh sư thời xa xưa. Chúa Giêsu thì trái lại không hề trích dẫn bất cứ lời của người xưa nào. Công thức thường được Chúa Giêsu sử dụng trong khi giảng dạy là: các ngươi đã nghe người xưa dạy rằng, còn ta bảo các ngươi. Nói cách khác, Chúa Giêsu không dựa vào uy thế của bất cứ ai. Ngài giảng dạy bằng chính uy thế của Ngài. Chúa Giêsu giảng dạy như đấng có uy quyền, không những vì Ngài không dựa vào uy tín hay quyền lực của một người khác, mà bởi vì lời nói của Ngài luôn đi kèm với hành động và cuộc sống của Ngài. Thánh Mạc-cô đã muốn chứng minh điều đó, cho nên liền sau bài thuyết giảng đầu tiên, ngay trong hội đường, Chúa Giêsu đã dùng lời nói của Ngài để trục xuất thần ô uế ra khỏi một người bị quỷ ám. Uy quyền của Chúa Giêsu xuất phát từ chính con người của Ngài. Tiếng nói của Ngài có uy quyền và được lắng nghe bởi vì nơi Ngài, lời và hành động luôn đi đôi với nhau. Chúa Giêsu không bao giờ giảng dạy một điều mà chính Ngài không sống trước đã. Những trang đầu tiên của Kinh Thánh viết rằng, Thiên Chúa phán một lời, liền có vạn vật. Lời của Thiên Chúa cũng là hành động. Là ngôi lời nhập thể, Chúa Giêsu đã thực hiện sự thống nhất giữa lời và hành động, giữa chân lý và cuộc sống, giữa lời rao giảng và thực hành. Đây chính là điều tạo nên uy quyền cho lời nói của Chúa Giêsu. Khi đón nhận mệnh lệnh truyền giảng tin mừng và quyền bính được Chúa Giêsu ủy thác, hẳn các môn đệ cũng luôn nhớ lại lời nhắn nhủ của Ngài. Ai muốn làm người lớn trong anh em, hay làm đầy tớ phục vụ anh em? Với Chúa Giêsu, quyền bính là để phục vụ. Uy quyền và sự cao cả đích thực của con người được thể hiện qua sự phục vụ. Càng hiến thân phục vụ, con người càng nên cao cả vậy. Lời Chúa trong ngày Chủ nhật thứ tư thường niên nhắc lại cho chúng ta chân lý về con người, như được Công đồng Vatican II khẳng định trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Con người là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa tạo dựng cho chính nó. Nhưng con người chỉ tìm gặp lại bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Chiến đấu không ngừng của Giám mục Gioan Baptista Bùi Tùng. Năm mới có thể ngưng hoạt động này hay tổ chức nọ, nhưng không thể ngừng chiến đấu. Vẫn còn nhiều chiến đấu cũ, sẽ lại nảy sinh nhiều chiến đấu mới. Ở đây xin chỉ nói đến chiến đấu nội tâm, một thứ chiến đấu ở trong mỗi người chúng ta, một thứ chiến đấu cực kỳ quan trọng, có liên quan đến số phận đời đời. Thứ nhất, nói chung về chiến đấu nội tâm được nói đến trong Phúc Âm. Chiến đấu nội tâm là trận chiến giữa thiện và ác trong chính bản thân chúng ta. Thánh Phaolô tả cuộc chiến đó thế này. Muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi cứ làm. Bởi đó tôi khám phá ra luật này. Khi tôi muốn làm sự thiện, thì tôi lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích luật của Thiên Chúa. Nhưng trong các chi thể của tôi lại thấy một thứ luật khác. Luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam cầm tôi trong luật của tội, là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi. Trên đây, Thánh Phaolô nói trống về sự thiện và sự ác, nhưng sự thiện là cả một chuỗi dài, sự ác là cả một khối lớn. Hai thế giới đó kình địch nhau. Thánh Phaolô kể tên một số thành phần của hai bên. Bên tiêu cực được gọi là bên xác thịt, bên tích cực được gọi là bên thần khí. Mỗi bên tuy là chuỗi dài nhưng vẫn chỉ là một phần nhỏ. Chúa Giêsu khi đề cập đến những gì xấu phải bỏ đã kể đến cách sống lỗi thời của một giai cấp, cách suy nghĩ không hợp chân lý của một nhóm tự cao tự đại, cách bảo vệ sai những giá trị của một truyền thống. Những thứ đó chưa hẳn là tội, nhưng dễ đưa con người đến tội, phải phấn đấu loại trừ chúng. Chúa cứu thế còn để ý đến một điều cũng không là tội, nhưng phải chiến đấu xóa bỏ, đó là những mặc cảm tự tôn và tự ti. Sau cùng, Chúa cứu thế đưa ra một tiêu chuẩn đơn gọn để phân biệt điều gì không nên làm, điều gì nên làm. Tiêu chuẩn đó là thánh ý Chúa Cha. Đức Mẹ Maria cũng dựa vào tiêu chuẩn vâng phục thánh ý Chúa để phấn đấu trên đường về với Chúa. Để biết vâng phục thánh ý Chúa, người ta phải cầu nguyện và biết phân định. Vì thế, càng ngày người ta càng hiểu ý Chúa một cách rộng hơn. Thứ hai, chiến đấu nội tâm được nói tới thời nay. Thời nay, thánh ý Chúa soi sáng cho cuộc chiến đấu nội tâm, phải đi vào khoa học về con người và xã hội. Khoa học về con người, như tác động của tiềm thức và vô thức đến các lựa chọn của con người, như ảnh hưởng của sức khỏe đến tình hình nội tâm của mỗi người. Khoa học về xã hội, như tác động của những đúng sai trong nền văn hóa vây quanh con người, như hay dở trong các phương tiện truyền thông tối ngày ùa vào lòng trí con người, như phải trái lẫn lộn trong các dư luận đa dạng lôi kéo con người, như tốt xấu của môi trường gia đình, bạn bè, học đường ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của mọi người. Như vậy, chiến đấu nội tâm sẽ không đơn thuần là nhị nguyên, mà là một mặt trận mênh mông phức tạp. Thứ ba, chiến đấu chiều sâu. Hơn nữa, khi suy nghĩ sâu hơn một chút, chúng ta sẽ thấy chiến đấu nội tâm còn phải truy tìm những kẻ thù giấu mặt. Có những mầm mống đưa người ta đến thói quen dùng thời giờ vào những giải trí phù du, những bận tâm vô bổ, những chăm sóc vô ích dành cho mình. Có những áp lực của những nhóm quyền lực đưa người ta đến việc bon chen, giả dối, đặt tư lợi trên công ích. Có những mưu mô của những thế lực phá hoại đưa người ta đến việc đảo lộn trật tự đạo đức, như coi trọng hình thức phô trương hơn nội dung bác ái, trốn tránh tình yêu và tình nghĩa chân thực mà chỉ còn tiền và hưởng thụ là lẽ sống. Đi sâu vào thực tại hôm nay, người ta được phép nghĩ là có một khối óc độc ác quỷ ma đang là tác giả của một hệ thống phá hoại đạo đức. Chúa Giêsu không ngại quả quyết. Sẽ đến lúc thủ lãnh thế gian, tức Satan, sẽ bị tống ra ngoài, và khi ta được treo lên, thì ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Lời Chúa Giêsu phán trên đây cho thấy, chìa khóa chiến thắng là thánh giá Giêsu. Ta phải để cho tình yêu Chúa kéo ta lên với thánh giá Chúa. Ở đó, ta sẽ gặp được Thiên Chúa là tình yêu. Với chút suy tư trên đây về bổn phận chiến đấu nội tâm, chúng ta cầu chúc cho nhau biết chiến đấu trong suốt năm mới này. Hãy khiêm tốn và tỉnh thức cầu nguyện, đón nhận sự Chúa kéo ta lên. Hãy khiêm tốn và tỉnh thức phấn đấu, để cộng tác với Chúa, đẩy lùi sự ác luôn tìm cách phá hoại sự thiện. Hãy nhìn lên thánh giá Chúa, nơi đó là cửa dẫn chúng ta vào trời mới, đất mới. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin hôn đôi bàn tay Chúa, tay bệnh nhân cô vắng người thân. Đôi tay gầy khua bé thơ, mai đời chờ mẹ cha u ám. Chúa ơi, bàn tay Chúa đâu? Khi hiểm nguy cay đắng u sầu, khi đời con trong vắng dân đầy, khi riêng mình nước mắt canh thâu. Bàn tay con xin là bàn tay Chúa, bàn chân con xin là bàn chân Chúa, xin cho con yêu Chúa yêu tha nhân, giang đôi tay cứu giúp người cơ hàn. Tình yêu con xin là tình yêu Chúa, và tin con xin yêu tình yêu Chúa, mang tin vui cho những ai cô đơn, đem yêu thương cho những ai đói nghèo.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một linh mục kể lại câu chuyện đầy kịch tính như sau. Tại một vùng hoang dã, những tay giang hồ tứ chiến tập trung trong một khu trại, một phụ nữ duy nhất sống giữa đám đàn ông sa đọa, ban ngày cuốc xới bới tìm, đêm về là rượu chè bài bạc. Người phụ nữ đã gian díu với một tay quái nào đó và đã mang thai. Chị suy nhược không chịu nổi phúc thử thách nên đã chết trên giường sinh. Biến cố này bắt những tay giang hồ phải suy nghĩ một cái gì khác hơn là việc tranh chấp rượu chè vàng bạc. Thơ nhi được đặt nằm trên tấm ván cảnh sát người mẹ. Bên dưới người ta đặt một cái nón ngựa để nhận quà. Chiếc nón đầy đồng hồ, dây chuyền nhận cưới, đồng vàng. Tất cả các quà tặng dùng để chôn xác người mẹ xấu số và nuôi đứa bé thơ dại, một ông già tình nguyện lo cho cháu nhỏ. Người ta vô cùng bỡ ngỡ là từ ngày có sự hiện diện của đứa bé, cuộc sống của đám quái đã đổi hẳn. Họ bỏ đánh bạc ban đêm để cho bé yên ngủ, ngừng lại những câu nói tục tằn thô lỗ khi ở trước mặt em bé và những nụ hôn thấm thiết như mưa trên nét mặt vô tội. Một hôm, nước cuồn cuộn tràn lều, nhảy khỏi giường, ai cũng tìm đến bé. Không ngờ đứa bé và cụ già bố nuôi đã bị nước cuốn trôi lúc nửa đêm, hai tay bé vẫn níu chặt lấy cổ bố. Ngày đào hố chôn xác hai thiên thần cũng là ngày những người trong trại giang hồ chôn hết quá khứ. Họ vẫy tay, từ dạ nhau, mỗi người về một nẻo. Quý vị và các bạn thân mến! Trẻ em luôn được ví như những thiên thần, với những phẩm chất hồn nhiên, trong sáng vốn có trong tâm hồn. Vì thế, trẻ em luôn là đối tượng của sự quan tâm của xã hội. Tại Việt Nam, mỗi năm có ngày quốc tế thiếu nhi đều được mừng trọng thể với những hoạt động văn nghệ vui chơi dành cho trẻ em. Tuy nhiên, cũng chưa có nơi nào trên thế giới mà tình trạng trẻ em bị tước quyền sống từ lúc còn trong bụng mẹ nhiều như ở Việt Nam hiện nay. Chưa nói đến các trẻ em lang thang cơ nhỡ, kiếm sống bên lề xã hội. Ngay cả những em còn đang sống với cha mẹ, cũng cảm thấy cô đơn ngay trong mái ấm của mình. Cha mẹ thời nay, mải mê vật lộn với những nhu cầu vật chất ngày càng cao của cuộc sống, và đang đánh mất dần khả năng yêu thương của chính mình. Vì thế, trẻ em không được thỏa mãn các nhu cầu về tình thương hay một đời sống văn hóa phong phú. Ngoài xã hội, trẻ em phải hít thở một bầu khí bị ô nhiễm trầm trọng về sự giả dối, phải sống trong một môi trường luôn bị dày vò bởi những đam mê vật chất, chứng kiến những thói hư tật xấu mà người lớn gieo vào cho chúng như tính ích kỷ, hận thù, nhỏ nhen và thô bạo. Lạy Chúa! Chúa đã phán dạy rằng, ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy là đón tiếp chính mình Thầy. Xin cho chúng con thực sự biết đón tiếp từng trẻ em hiện diện trên cuộc đời này như đón tiếp chính Chúa, để những tâm hồn nhỏ bé mong manh nhận được nơi chúng con sự yêu thương và quan tâm đúng đắn. Như thế, xã hội mới có sự an bình vì bớt đi những đứa trẻ bất hạnh, bị rơi vào vòng xoáy của tội lỗi, và xã hội sẽ được hạnh phúc vì được xây dựng bởi một lớp trẻ có đầy đủ dưỡng chất trong tâm hồn.
Chăm nuôi con người của Chúa, thăm tù nhân coi cút lầm than, ai đói nghèo chia áo cơm, kẻ cơ hàn tình thương trả dung. Chúa ơi, Ngài ban sức thiêng cho đời con ý nghĩa cao vời, cho tình con mến Chúa trên trời, vui theo Ngài khắp muôn nơi. Bàn tay con xin là bàn tay Chúa, bàn chân con xin là bàn chân Chúa, xin cho con yêu Chúa yêu tha nhân, dang đôi tay cứu giúp người cơ yêu con xin là tình yêu Chúa, và tin con xin yêu tình yêu Chúa, quan tin vui cho những ai cô đơn, đem yêu thương cho những ai đói nghèo.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.